Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston trời thay đổi, nhiệt độ 75-76 độ là nhiệt độ cho ngày hôm nay, ấm áp. Tuy nhiên thì trời thì cũng vẫn có nhiều mây. Ngày hôm nay cái xác suất mưa ở bên Houston nó rất là ít, chỉ khoảng 16-17% mà thôi. Mặc dù tiên đoán ở buổi sáng là lên 60-mấy%, nhưng mà không biết bây giờ như thế nào, trời vẫn còn ui ui, không biết bên Nam Phương thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, bên Nam Phương trời rất là ui, nhưng mà ấm, không lạnh. Ngày hôm nay là có lẽ mưa, không biết chỗ của giáo sư có mưa không ạ?
Dạ vâng, chỗ tôi thì tối hôm qua có mưa lai rai thôi, nhưng mà sáng nay trời trong veo rất là tốt, trời rất là đẹp, màu trời không có mây chi cả, và họ nói rằng cái nhiệt độ bây giờ là 67 độ, rất là tốt ở bên Fort Worth thưa cô.
Vâng, như vậy thì thời tiết quá đẹp rồi, 60 mấy độ, trong khi ở Houston là 75 độ. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình như thường lệ, với tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, tin tức thị trường chứng khoán S&P 500 nó có thay đổi đôi chút, nó có đi xuống đôi chút nhưng mà không đáng kể. S&P 500 là 6.051, Dow Jones 30 ở cái ngưỡng cửa là 43.830 điểm, Nasdaq gần đến 20.000 rồi, trong tuần họ đã qua khỏi 20.000 nhưng mà nó giảm đi đôi chút nhưng mà vẫn là rất cao. Russell 2000 index, những công ty nhỏ thì đi xuống, trong tuần nay đi xuống ở cái mức là 2.347. Giá dầu thô bây giờ ở cái mức lý tưởng là khoảng 71 đô la, đó là cái mức dầu thô mà chúng ta muốn, là 71-72, không trên không dưới. Giá vàng vẫn tốt đẹp nhưng mà đi xuống trong tuần này, giảm 43 đô la trong cuối tuần, kết thúc ở mức là 2.666 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong đầu tháng 12 cho tới bây giờ thì chúng ta nghe một loạt những cái tin vui, đó là các hãng công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ đã tăng đầu tư hoặc là mở rộng các hoạt động ở Việt Nam. Đây cũng là một tin vui cho Việt Nam. Xin giáo sư có thể tóm tắt lại về các thỏa thuận mới nhất của Nvidia, của Google, của Meta đối với những cái thỏa thuận về cho Việt Nam hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị nhớ là cách đây không bao lâu thì Tổng trưởng Tài chánh bà Janet Yellen sau khi đi qua Trung Quốc thì đi về Việt Nam, và tiếp theo đó là Tổng thống Biden, cả hai người đều qua và nói rằng Hoa Kỳ muốn đưa kỹ nghệ chất bán dẫn là semiconductor và trí tuệ thông minh nhân tạo là AI đi về Việt Nam. Thì bên Việt Nam họ rất phấn khởi với cái lời tuyên bố của Tổng thống, nhưng mà phần nhiều đó, Tổng thống bên Hoa Kỳ không có quyền hạn gì cả, tại những công ty họ tự quyết định lấy. Và điều này đó, trước khi họ đi đó thì luôn luôn là tổng trưởng tài chính hay là tổng thống Biden cũng đã tham khảo với lại những công ty, đại công ty rồi, chứ không phải là họ nói khơi khơi. Thì những công ty này đó đã trong mấy năm nay họ đã gọi là dòm ngó và có ý định là đầu tư bên Việt Nam. Đó là cái lý do mà tại sao họ tuyên bố như vậy. Vì họ tất cả đều muốn là chuyển bớt cái ảnh hưởng của Trung Quốc, vì cái gọi là cái thương chiến với Trung Quốc càng ngày càng mạnh, và nhất là cái chương trình phong tỏa chế tài hay là cấm đoán những cái công nghệ cao phải chuyển qua Trung Quốc, không được chuyển qua Trung Quốc thì kéo dài, thì bao nhiêu công ty có chính quyền hỗ trợ là muốn rời khỏi Trung Quốc dần dần. Thì đó là cái chuyện nó đã xảy ra trong năm qua. Nhưng mà sau đó thì bao nhiêu những nhà tổng giám đốc của những công ty lớn, trong đó có Tesla, trong đó có Google, có Meta, có Nvidia đều qua hết. Nhưng mà họ qua xong rồi thì họ đi qua bên Mã Lai Á. Họ qua Mã Lai Á rồi họ qua Indonesia, họ qua Thái Lan. Thì sau khi họ qua những quốc gia đó một thời gian thì lúc đó là lúc bên Việt Nam thay đổi, đã hai lần thay đổi gọi là chủ tịch nước rồi. Cứ gọi là cái hệ thống chính trị nó hơi bất ổn. Nhưng đối với những công ty đó họ rất quan trọng về cái chuyện đó. Như mặc dầu bên Việt Nam cái hệ thống tứ trụ đó thì cái vai trò của chủ tịch nước nó gần như là bù nhìn, chỉ là giống như phó tổng thống bên đây vậy đó, như là bù nhìn, có nghĩa là đi những cái lễ hội hay là APEC đại diện thương mại về thương mại thôi, chứ không có cái thực chất là thủ tướng chính phủ hay là chủ tịch đảng. Thì thay đổi hai lần vì những người đó bị trừng phạt về tham nhũng thì họ cũng không yên tâm cho lắm, cho nên sau đó im lặng không có gì hết mà tuyên bố đầu tư rất là vũ bão ở những quốc gia khác, thì tưởng đâu là Việt Nam gọi là mất đi cái cơ hội ngàn vàng này rồi. Họ đã tuyên bố đầu tư ở bên Malaysia. Mã Lai Á là cái quốc gia mà đi tiên phong về semiconductor, về data center và về AI. Đó là cái quốc gia ở bên Đông Nam Á mà mạnh. Họ tuyên bố họ đầu tư 4.3 tỷ đô la ở bên Malaysia. Họ đầu tư 200 triệu đô la ở Indonesia. Và họ đầu tư mấy trăm triệu đô la ở Thái Lan nữa. Thì Việt Nam, mình nghĩ là chắc là qua cơ hội rồi. Tại vì chúng ta muốn Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ, với những công ty này để tách xa ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì bây giờ có lẽ là đây là chỉ phỏng đoán của tôi thôi. Có lẽ là sau cuộc bầu cử và thấy rằng đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump lên gọi là gia tăng cường độ để mà thế quan với lại Trung Quốc, Tổng thống Biden thì vẫn rất là cứng rắn về hệ thống thuế quan và phong tỏa về chip này nọ, rất là hay, tiếp tục theo cái con đường mà mở đầu của Tổng thống Trump khoảng 7 năm về trước. Thì bây giờ lại tăng cái cường độ đó, thì có lẽ đây là cái lý do mà tại sao họ nói rằng họ muốn Nvidia. Quý vị biết Nvidia là một công ty bằng tiên tiến bằng về công nghệ cao nhất về chip mà Nvidia, họ sau khi họ tuyên bố đầu tư rất mạnh ở Malaysia thì họ nói rằng họ sẽ ký kết với lại Việt Nam mở ra một cái trung tâm R&D, Research and Development, có nghĩa là trung tâm nghiên cứu và phát triển, và một trong dữ liệu trung tâm dữ liệu là data center, là tại vì cái chất bán dẫn là một cái kỹ nghệ nó đi tuần hoàn chung, nhưng mà cái quan trọng là cái data center phải có dữ liệu lớn thì trí tuệ thông minh nhân tạo mới tạo thành được, thành ra họ đầu tư. Nhưng mà cái đầu tư của Việt Nam về nghiên cứu và phát triển nó đòi hỏi cái sự gọi là tham gia có rất nhiều khoa học gia, mà Việt Nam hiện tại thì cho ra kỹ sư rất nhiều, nhưng mà khám phá thì chẳng có bao nhiêu cả, toàn là lo làm ăn để mà kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thôi. Những kỹ sư đó họ không có khám phá nhiều, nhưng mà đây là một cái điểm mới. Họ hy vọng rằng Việt Nam là cái trung tâm thứ nhì lớn nhất của Nvidia về nghiên cứu ở trên thế giới. Họ nói đây là ngôi nhà thứ nhì của Nvidia. Thành ra những câu nói rất là giao to búa lớn, nhưng mà cái đầu tư nó thật sự nó rất là khiêm nhường, 250 triệu đô la so với 4.3 tỷ đô la ở Malaysia thì khiêm nhường, nhưng mà ở đây đó là trung tâm nghiên cứu và một cái trung tâm nữa là trung tâm dữ liệu data center, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể điểm qua những cái hãng mà đã đầu tư vào cái ngành chất bán dẫn, trung tâm dữ liệu ở Việt Nam, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Việc sở dĩ NVIDIA họ chần chờ, họ từ từ, nhưng mà họ đã thấy rằng đó, trong năm 23, có ngày năm rồi đó, họ cộng tác với một cái dự án chung với lại cái FPT Smart Cloud của NVIDIA cộng tác ở tại Việt Nam, ở nhà máy AI. Cái công ty FPT Smart Cloud này đầu tư 200 triệu đô la. Thì họ thấy rằng cái sự đầu tư đã thành công. Thì đó là một cái điểm thứ nhất, là họ thấy rằng có khả năng. Và họ nhìn vào Intel. Intel về Việt Nam lâu rồi. Và Intel đã đầu tư 1.5 tỷ đô la. Sau này họ đầu tư thêm 400 triệu đô la. Có nghĩa là gần 2 tỷ đô la. Cái sự những cái xưởng hãng chế tạo về chip ở Việt Nam đã thành công. Thì họ thấy đó là một cái thành công rất là lớn. Rồi Samsung của Nam Hàn đầu tư ở Việt Nam cũng rất là thành công. Và những cái công ty khác như là ASE, như là Encore, hay là TI, là Texas Instruments, NXP, ON Semiconductor, hay nhất là Qualcomm là một hãng rất nổi tiếng, cũng đã đầu tư bên Việt Nam, và những cái hãng này nó đều thành công cả. Và rất nhiều công ty khác, khoảng mười mấy công ty khác. Thì đó là cái lý do mà tại sao họ nói rằng Việt Nam có cái môi trường là sản xuất chất bán dẫn semiconductor được, thì có thể nghiên cứu được. Nhưng mà đây là câu hỏi rất lớn. Việt Nam rất giỏi, những kỹ sư ra trường trong vòng 4 năm nay, sau khi mà thấy Hoa Kỳ, nhất là 2 năm nay, thấy Hoa Kỳ hướng về Việt Nam, về chất bán dẫn, thì Việt Nam đã tạo ra bao nhiêu trường đại học chỉ dạy về kỹ sư về chất bán dẫn mà thôi. Đó là cái điều mà tôi nói liên tục mấy năm nay rồi, nói Việt Nam phải có tôn chỉ quốc gia đi về hướng đó, và họ đã làm như vậy. Nhưng mà cái đó là điều rất quan trọng để Việt Nam càng ngày càng tách rời khỏi Trung Quốc, đi gần với Hoa Kỳ. Đó là cái điều chúng ta mong muốn, thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì xin giáo sư nói về cái tầm quan trọng của AI trong phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như là của thế giới ạ.
Vâng, thưa quý vị biết là AI là gì? Là mình thường là phần nhiều AI là phần nhiều ta nghĩ đến cái ChatGPT, đúng không? Cái ChatGPT mà quý vị có thể thử nghiệm. Quý vị nếu không có thử nghiệm nên thử nghiệm là download free. Nó rất là free. Mỗi ngày nó cho mình hỏi 20-30 câu hỏi, nó rất là free. Ở trên cell phone hay là computer quý vị đó. Thì ChatGPT là một cái dạng của Large Language Model, có nghĩa là mô hình ngôn ngữ lớn. Có nghĩa là gì? Họ có nghĩa rằng nó cái bộ máy của ChatGPT đó, ở trong đó đó là nó có một cái phần nó gọi là máy học máy, có nghĩa là cái máy nó tiếp tục nó học hoài. ChatGPT mà quý vị vô đưa một cái câu truyện kiều bảo nó dịch nghĩa chính xác lắm, không thể nào mà tưởng tượng được. Gần như cái gì họ nó cũng trải cắt nghĩa được cả, nó hơn Google nhiều cái gì hạt. Google cũng muốn đi về cái trí tuệ thông minh nhân tạo. Công ty nào cũng đi về trí tuệ thông minh nhân tạo, mà trí tuệ thông minh nhân tạo là có nói nôm na là cho cái máy nó giống cái bộ óc gần như là bộ óc của con người. Và cái quan trọng của nó là nó phải có những cái data, mà quý vị biết data nó nhiều lắm, những cái data rác hay là data tốt, nó lường lọc rồi nó hiểu. Thì trong đó nó khi nó bỏ vào cái bộ máy đó thì nó phải có hai loại. Một cái loại là những cái data mà nó bỏ vào, nó có giám sát, có gọi là supervised learning, có nghĩa rằng những data đó họ đã lường lọc rồi và họ bảo cái máy phải học những cái điều này. Còn có những data khác không unsupervised learning, là open AI, đó là open AI, nó cứ liên tục nó học từng giờ, từng phút, từng giây, nó tiến triển không ngừng. Thì những cái điều này nó thay đổi cái đời sống của con người rất nhiều. Tại sao robot trở thành những cái gì mình thấy là có thể thay thế công ăn việc làm của người? Tại sao TikTok là Trung Quốc họ đi tiên khởi về về trí tuệ thông minh nhân tạo trước Hoa Kỳ lâu lắm. Và TikTok người ta kiện vậy là tại họ biết mình suy nghĩ như thế nào và họ biến đổi. Tại sao xe không người lái? Tại sao gần như cái gì bây giờ cũng có một phần nào trí tuệ thông minh nhân tạo? Nó thay đổi đa dạng và nó thay đổi những cái công ăn việc làm, hay là ngay cả như quý vị biết đó, là kỳ rồi đó, COVID đó, mà sở dĩ nhiên đó là cái công của Tổng thống Trump là bỏ hết tất cả rườm rà giấy tờ của FDA và cho phép những công ty này chế tạo COVID, kiếm phá, nghiên cứu chế tạo một cách nhanh chóng, kỷ luật chưa bao có. Nhưng mà sở dĩ họ thành công là nhờ AI, là tại vì họ lường lọc những cái gì không được thì làm cái khác, không được thì làm cái khác. Thành ra nó tiến triển chế tạo cái vaccine nó trong cái thời gian kỷ luật, chế tạo thuốc cũng vậy. Và ngay cả chẩn hình trong bệnh viện cho bác sĩ, tất cả nó đa dạng, nó ảnh hưởng đa dạng, nó làm cho những bất cứ cái gì mình chế tạo, mình khám, mình vô y khoa, vô giáo dục đó, về ngành giáo dục đó, thì vô những cái ngành đó thì nó không thay thế, nhưng mà nó làm cho hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn, nó thay thế đời sống con người hơn. Bên Việt Nam đó là đây là một cái đột phá, nhưng mà tôi hy vọng là họ thành công. Là tại sao? Là tại vì nếu Việt Nam thành công về cái trung tâm nghiên cứu này đó, mà ra công tâm họ nói rằng có thể là ngôi nhà thứ nhì NVIDIA đó, thì Việt Nam có thể bảo vệ chủ quyền, vì quốc gia nào cũng muốn bảo vệ Việt Nam. Trung Quốc không thể lấn ép Việt Nam được, nhưng mà đấy là con đường 10-15 năm. Vì tới bây giờ thì cái sự nghiên cứu khám phá của kỹ sư hay là sinh viên Việt Nam gần như không có. Họ chỉ lo đời sống hàng ngày, buôn bán và lấy tiền mà thôi. Nhưng mà NVIDIA tin tưởng vào Việt Nam. Cái câu mà ông tỷ phú, ông tỷ Hương Huân, ông nói rằng sở dĩ họ chọn Việt Nam là tại vì Việt Nam rất là hiếu học, đặt vào giá trị vào gọi là học vấn. Và mình biết là người Việt Nam toàn cầu chứ không phải Việt Nam nữa, con cái nhà ai cũng bảo là học, lo học, lo học. Và thứ nhì nữa, ông nói là cái giá trị của gia đình, gia đình luôn luôn hỗ trợ, gần gũi với nhau. Đó là hai cái điều mà nó làm cho tiến triển không ngừng. Mà đó là cái điều căn bản của AI. Là tại sao AI là một cái mô hình là nó tiếp tục, nó học hoài. Mà nếu mà những kỹ sư mà nói rằng không hiếu học hay này nọ thì nó không ấy, nhưng mà họ tin tưởng vào cái tiềm năng về dân tộc tính của Việt Nam, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là các lợi ích của các khoản đầu tư từ các nhà khổng lồ về công nghệ cũng như là phát triển kinh tế hiện đại hóa và tạo ra việc làm, thưa giáo sư.
Vâng, thì nhất là Intel và là Samsung, nhất là bây giờ NVIDIA, mặc dù cái đầu tư thật sự mình thấy rõ đó là so với Intel là gần 2 tỷ đô la rồi, mà NVIDIA chỉ có 250 triệu đô la, mà họ vang rừng lên bao nhiêu quốc gia, nhất là Indonesia. Họ đã ve vuốt NVIDIA bao nhiêu năm, rút cuộc họ bỏ qua Indonesia, họ đi về Việt Nam. Đó là một cái gọi là danh từ của Mỹ gọi là leapfrog, có nghĩa là nhảy vọt qua đó. Tại vì quý vị biết là Việt Nam á, là một quốc gia là kỹ nghệ của họ hồi xưa tới giờ là lắp ráp không à. Của mình đó là lắp ráp không à. Chế tạo căn bản cũng là mua những cái đồ đạc ở bên Trung Quốc, không có cái phát minh sáng chế bao nhiêu hết. Mà bây giờ thay vì những quốc gia khác là chế tạo cơ bản, có nghĩa là ví dụ như chế tạo xe cho nó vững, thì Việt Nam là làm chiếc VinFast, nhưng mà những cái chiếc đó mua phụ tùng bên ngoại quốc cũng nhiều, bây giờ họ bắt đầu họ chế nhiều, nhưng mà họ không đi về kỹ nghệ mà nặng đi từng giai đoạn những chiếc khác. Bây giờ nhảy vọt một cái đi vào hệ thống trí tuệ thông minh nhân tạo hay AI, đó là cái bằng nhảy vọt vào thì họ tin tưởng vào những cái trường đại học hiện giờ. Họ đưa ra 60.000 kỹ sư về cho hướng dẫn mỗi năm, và nhiều đại học khác nữa. Và bên Việt Nam họ cho phép những cái công ty nhỏ li ti để bắt đầu khởi hành, để đi vào AI, họ cái đầu óc mạo hiểm đầu tư đó. Thì những công ty lớn như vậy nó đưa cái tiếng vang lên là những công ty khác họ nhào vào. Khi mà Nvidia vào là tất nhiên họ nhìn vào Intel, họ nhìn vào Samsung, họ nhìn vào FTP, Smart Cloud, FTT Smart Cloud. Thì bây giờ Nvidia tiếng vang thì sẽ nhiều công ty nữa. Mà thật sự ra đó, Nvidia vào đó không có tạo công ăn việc làm như là Intel hay là những cái công ty như Giày Dép hay là Nike hay là Foxconn này nọ ở Việt Nam. Foxconn cũng vậy, đã đầu tư thêm 80 triệu đô la. Thành ra, nhưng mà khi mở một cái trung tâm nghiên cứu là họ đòi hỏi những nhà kỹ sư về chất mềm hay là những kỹ sư về trí tuệ thông minh tạo, những người này nó đại đa số là Việt Nam chưa có, mới ra trường họ đòi hỏi những người 15 năm kinh nghiệm thì đại đa số là ở ngoại quốc về, thì từ từ họ sẽ chuyển. Thành ra đây là một cái điểm khởi đầu để cho những kỹ nghệ khác, chứ thật sự Nvidia về trên phương diện thuần túy kinh tế không tạo công ăn việc làm bao nhiêu, cái đầu tư cũng giới hạn, nhưng mà nó là cái căn bản cho những công ty khác. Những công ty như là Intel, ngay cả Nike này nọ đó, họ tiền vốn ngoại quốc về đó, thì họ trả lương những người đó, rồi những người đó tiêu xài, rồi kích thích, rồi xây hãng xưởng, thì đại đa số GDP của Việt Nam gia tăng mỗi năm đó, là đại đa số là từ FDI, vốn là tư đầu ngoại quốc nhiều. Thành ra đây là một cái căn bản mà nhiều công ty nữa sẽ trở về Việt Nam về cái công nghệ cao này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bên cạnh mà hồi nãy giáo sư có nói về vấn đề Việt Nam đó, thì các học sinh ở Việt Nam rất là hiếu học cũng như được sự hỗ trợ của cha mẹ. Thì đây là một cái điểm hấp dẫn của Việt Nam đối với người ngoại quốc. Thì xin giáo sư có thể nói thêm về sự tiến bộ, về môi trường đầu tư, về pháp lý, về nhân lực và đào tạo con người ở Việt Nam, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Một trong những cái lý do mà Nvidia họ về, mà không phải Nvidia không, những quốc gia, những công ty khác họ về đó, là tại vì, tại sao? Là thứ nhất á, là họ thấy rằng, mặc dù họ cũng biết rõ là cái sự khác biệt giữa giàu và nghèo ở Việt Nam á, nó quá xa đi. Người giàu thì giàu quá mức, tham nhũng cũng có, mà người nghèo thì nghèo, nhưng mà mỗi năm thì nó có đỡ đỡ một chút, nhưng mà khác biệt nhiều. Nhưng mà thứ nhất á, là ngoại trừ cái sức hiếu học và dân số khá trẻ dưới 40 tuổi nhiều, và Việt Nam lại đưa cái tôn chỉ quốc gia là cái điều này là một điều son sắc, là Việt Nam họ muốn theo cái lời tuyên bố của Tổng thống Biden, họ đưa cái tôn chỉ quốc gia rất rõ ràng là chất bán dẫn và trí tuệ thông minh là tôn chỉ quốc gia của họ. Và họ nhìn vào đó, thứ gì nữa, ngoại trừ cái gọi là cái dân số trẻ và hiếu học đó, và sự hỗ trợ của cha mẹ, thì lại họ nhìn GDP của Việt Nam nó rất là khá là bền vững, năm này qua năm nọ khoảng 5-7% gia tăng mỗi năm, nó không nhiều quá, không tệ quá. Nhưng mà cái vấn đề đây là trong khi mà thế giới bị nạn lạm phát rất nhiều, Việt Nam không bị lạm phát nhiều, đó là một cái điểm son. Đó là thứ gì nữa đó, là chính phủ tỏ ra rất là yêu chuộng với những cái nhân nhượng về cho những cái kỹ nghệ về chất bán dẫn và trí tuệ thông minh nhân tạo. Họ cho những cái phần đất mướn rất rẻ và điện lực này nọ. Nhưng mà đây là cái điều khó khăn vô cùng. Việt Nam thiếu điện rất nhiều cho những công nghệ lớn, mà không có một kỹ nghệ nào đòi hỏi điện lực nhiều hơn là kỹ nghệ chất bán dẫn. Và cái nguồn nước phải đưa vào để làm nguội lạnh đó, Việt Nam hiện tại không có khả năng tiếp vận những cái chuyện đó, khi mà tạo ra những cái xưởng mà chế chất bán dẫn. Thì hiện tại Nvidia không thành vấn đề là tại họ làm cái trung tâm nghiên cứu và họ làm cái data center thì nó không có cần cái điện lực. Nhưng mà Việt Nam cũng đang hướng về cái semiconductor rất là nhiều. Và giá Việt Nam thì quý vị biết rồi, nếu mà kỹ sư ở ngoài quốc về làm Việt Nam thì lấy lương nguyên quốc ở Việt Nam sung sướng. Nhưng mà kỹ sư ở Việt Nam ra trường được mướn đó, thay vì một kỹ sư về chất bán dẫn đó, bên này là 140.000, 150.000, rồi những người cao hơn nhiều khi 300.000 nữa. Bên Việt Nam mười mấy ngàn, 20.000 thôi, mới ra trường đó. Thì đó là một cái lý do mà nó hấp dẫn, mà họ thấy rằng kỹ sư Việt Nam trẻ rất là cần cù và rất là cố gắng lương tâm nghề nghiệp, và quan trọng hơn hết nữa là cái vị trí chiến lược của Việt Nam. Đó là tại sao mà luôn luôn trước 75, sau 75, lúc nào mình cũng gọi là cái hòn ngọc Viễn Đông, không phải là tại vì lúa của miền Nam hồi xưa, mà là cái vị thế nó nằm ngay chính giữa, ở ngay bờ biển, mà nó gần Trung Quốc, mà đi về hướng Nhật Bản hay Đại Hàn, Nam Hàn cũng gần, đi về bao 13 quốc gia của ASEAN cũng gần, và nhất là gần chiến lược gần Trung Quốc. Thành ra đó là những cái điều mà nó làm cho cái điểm son cho Việt Nam lợi thế. Đó là lý do mà họ từ từ, họ không muốn tùy thuộc vào Mã Lai Á nhiều quá. Tại vì họ đầu tư quá nhiều vào Mã Lai Á rồi, thì không bao giờ họ muốn tất cả cái bỏ tất cả cái trứng vô một cái giỏ cả. Thành ra họ muốn đa dạng hóa. Ví dụ như Mã Lai Á là có thể bị tsunami, là nó tàn phá. Hay là Đài Loan. Đài Loan là gì? Là một cái đảo quốc thôi. 24 triệu dân, Việt Nam là 100 triệu dân. Mà Đài Loan đó, không biết lúc nào là chiến tranh xảy ra, TSMC có thể sẽ bị tiêu pha nếu chiến tranh xảy ra. Đó là lý do mà tại sao thế giới bảo vệ Đài Loan là tại TSMC. Việt Nam nếu được như vậy thì sẽ dần dần sẽ không có lo sợ Trung Quốc lấn áp nữa. Nhưng mà đây là con đường dài, 10-15 năm nữa hy vọng đạt được, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, còn cái vấn đề mà tương lai cạnh tranh với các nước trong khu vực, thậm chí với Đài Loan và Hàn Quốc ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà Việt Nam, đây là một cái điều, cái cơ hội, nhưng mà cũng là một cái rủi ro rất lớn. Và tại vì đó, đây là điểm đầu thôi. Việt Nam trong 5 năm tới, mà nếu mà sự đầu tư về NVIDIA, về trung tâm nghiên cứu, mà cái điều tôi lo ngại nhất là Việt Nam không có cái đầu óc để mà khám phá, để cho ra những cái patent khám phá lớn. Toàn là những kỹ sư rất giỏi làm ăn hàng ngày để cho chế tạo mà thôi. Thì cái điều này là đã chứng minh qua Intel, qua Samsung rồi. Còn bằng khám phá rất là giới hạn. Mà cái vấn đề lớn nữa đó là dân tộc tính của Việt Nam hiện tại, đại đa số người dân đó, mà họ chạy theo là mua bán đất, mua đi bán lại bán đất, hay là mua vàng, mà không chú tâm vào những cái kỹ nghệ. Tại vì trên quốc tế này là không một quốc gia nào trở thành giàu mạnh để mà buôn bán đất cả, hay là mua bán vàng cả, mà Việt Nam vẫn còn vướng trong cái đó. Đó là cái điều mà Việt Nam phải chạy đua với Mã Lai Á, chạy đua với Thái Lan, chạy đua với Đài Loan, chạy đua với bao nhiêu cái công ty Indonesia này nọ. Là tại những quốc gia này đó, là họ cạnh tranh rất là nhiều. Thủ tướng của họ ve vuốt những người tổng giám đốc, họ đi đêm với những người tổng giám đốc, họ đi sát gần lắm. Thành ra, đây là cái điểm mà Việt Nam cần phải tiếp tục thành công. Đây là chỉ là điểm đầu mà thôi. Nhưng mà quan trọng hết là đây là công ty của Mỹ, thay vì một công ty của Nhật hay của Hàn Quốc thì nó không quan trọng bằng. Nhưng mà điều tránh là nếu mà công ty của Trung Quốc thì lại cả càng không. Thành ra đây là cái điểm mừng. Tôi hy vọng là Việt Nam sẽ gần gần thấy rõ rằng Trung Quốc không phải là cái điểm nương tựa nữa, mà là Hoa Kỳ và những cái đại công ty này. Nhưng mà phải tiếp tục cái đà này. Và cái trung tâm nghiên cứu là cái căn bản, tại vì kỹ thuật, kỹ nghệ, AI, trí tuệ thông tin là cần nghiên cứu liên tục, phát minh, phát chế, chứ không phải là những cái xưởng chế tạo mà hồi xưa tới giờ Việt Nam thành công. Đây là một cái chuyển đổi mới cho kỹ nghệ mới cho Việt Nam, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Cảm ơn giáo sư và không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại, nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.